This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và thân chúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015. Tảo hôn, một vấn đề của người dân tộc vùng cao mà chưa được quan tâm đúng mức. Bảo vệ quyền trẻ em, kết án nặng hơn người lớn. Du học sinh Việt Nam và giấc mơ Mỹ quốc. Đó là những đề tài thời sự đáng chú ý. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng qua đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Bây giờ, bản tin chi tiết tối thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015. Xin mời quý vị nghe sau đây.
Cùng với chị Thanh Trúc, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối thứ Sáu. Thưa quý vị thính giả, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu gặp Tổng thống Nga vào ngày thứ Hai tuần tới ở Paris, khi hai nhà lãnh đạo có mặt để dự thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu do Liên Hợp Quốc tổ chức. Tin này được ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói với báo chí hồi sáng ngày hôm nay, nhưng không cho biết là phía Nga có đồng ý thực hiện cuộc gặp hay không. Căng thẳng giữa Nga và Thổ xảy ra từ thứ Ba vừa rồi, sau khi không quân Thổ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga. Phía Thổ nói rằng chiếc máy bay này đã xâm phạm không phận của Thổ, đã cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn không đáp ứng. Phía Nga thì cho rằng chiến đấu cơ của họ bay ở không phận của Syria. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, có cho một đài truyền hình Pháp biết là sau khi chuyện xảy ra, ông đã gọi điện thoại muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng cho đến bây giờ, ông Putin vẫn chưa gọi lại.
Tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho hay cuộc thảo luận ngày hôm qua ở Moscow giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Pháp đã đem lại những thành quả tốt đẹp. Điển hình là lời cam kết từ phía Nga sẽ cùng Pháp chống lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Theo lời Ngoại trưởng Fabius, Nga yêu cầu Pháp cung cấp bản đồ ghi rõ những địa điểm mà dân quân Syria chống ISIS đang chiếm giữ, cam kết đặt trọng tâm vào việc dội bom tiêu diệt ISIS chứ không nhắm vào các địa điểm nào khác. Ngoại trưởng Pháp còn nói thêm là trở ngại đang xảy ra vẫn là vai trò của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Theo quan điểm của Pháp và các nước đồng minh, trong đó có Hoa Kỳ, cuộc nội chiến Syria chỉ có thể giải quyết với điều kiện lãnh tụ độc tài này phải rời khỏi chính trường, trong khi phía Nga cho rằng không thể giải quyết cuộc chiến Syria mà không có Bashar al-Assad. Trả lời câu hỏi liệu Nga có thể hợp tác chung với Hoa Kỳ và các nước trong liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ lãnh đạo hay không, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng Nga sẵn sàng làm việc chung, nhưng đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác chưa muốn bắt tay làm việc với Nga.
Xin tiếp lời chị Thanh Trúc để thưa thêm cùng với quý vị thính giả là cũng tại Paris vài giờ đồng hồ trước đây, Tổng thống Pháp đã lên tiếng cam kết là sẽ làm tất cả những gì có thể làm để tiêu diệt bọn khủng bố ISIS. Cam kết này được Tổng thống François Hollande đưa ra trong buổi lễ tưởng niệm 130 người không may chết vì vụ khủng bố xảy ra cách đây đúng 2 tuần lễ. Trong bài diễn văn, Tổng thống Pháp cũng nói rằng nạn nhân là biểu tượng cho đời sống, cho nước Pháp và cho tự do. Ông gọi hành động tàn ác của bọn khủng bố là hành động của những kẻ điên cuồng đã phản bội lại Thượng Đế. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra với sự tham dự của hơn 2.000 người. Ngoài các viên chức chính phủ, đại biểu quốc hội và ngoại giao đoàn, còn có những người bị thương trong vụ khủng bố.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, luật sư nhân quyền Dương Mao Đồng mới bị Tòa án Quảng Châu tuyên án 6 năm tù, cáo buộc ông tội xúi dục người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Tin này được luật sư đại diện cho ông nói với báo chí nước ngoài. Ông Dương Mao Đồng bị Công an Trung Quốc bắt giữ từ tháng Giêng 2013, lúc đang tham gia cuộc biểu tình đòi nhà nước phải tôn trọng quyền tự do báo chí. Trước đó, ông từng bị tù 5 năm chỉ vì tham gia các cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Liêu Ninh. Khi được hỏi về tin ông bị tuyên án, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Hoa Lục không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ tuyên án phạt những kẻ phạm pháp. Ông Hồng Lỗi cũng nói phiên xử diễn ra theo đúng quy định của luật pháp, nhắc lại rằng tất cả các nước đều phải tôn trọng quyền tư pháp độc lập của Trung Quốc.
Cũng liên quan đến vấn đề luật pháp, các đại biểu Quốc hội Việt Nam hồi sáng ngày hôm nay đã bỏ phiếu thông qua điều luật, giảm bớt những tội danh có thể lãnh án tử hình từ 22 tội danh xuống chỉ còn có 17. Trong số những tội danh sẽ không bị án tử hình, có tội đầu hàng địch quân và tội mua bán ma túy với số lượng nhỏ. Ngoài ra, các viên chức chính phủ bị bắt và kêu án về tội tham nhũng, biện thủ công quỹ cũng có thể thoát án tử hình, với điều kiện là họ phải trả lại cho nhà nước ít nhất 75% số tiền mà họ đã kiếm được bằng những việc làm phi pháp.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, người đẹp Anastasia Dumm của Canada bị kẹt ở phi trường Hồng Kông sau khi Trung Quốc cấm cửa, không cho cô vào Hoa Lục để dự cuộc thi mang tên Hoa hậu Thế giới 2015. Cô Anastasia Lâm, 25 tuổi, đăng quang Hoa hậu Thế giới Canada hồi tháng 5 vừa qua, trên nguyên tắc sẽ là người phải có mặt ở Tam Á từ tuần trước để dự cuộc thi cấp Hoàng Vũ. Rất tiếc, hồ sơ xin visa nhập cảnh của cô bị Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada bác bỏ. Cô đáp máy bay sang Hồng Kông với hy vọng xin visa nhập cảnh ở sân bay, nhưng cũng không xong. Cô Anastasia gặp rắc rối với chính phủ Trung Quốc chỉ vì cô là người thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục, đồng thời lại xuất hiện trong những cuốn phim tài liệu nói về việc chính quyền Bắc Kinh đàn áp tín đồ Pháp Luân Công. Tháng 7 vừa rồi, cô còn ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ với tư cách một tín đồ Pháp Luân Công để trình bày cho các đại biểu Mỹ biết về chính sách đàn áp tôn giáo có hệ thống mà Trung Quốc đang thực hiện. Vừa rồi là bản tin chi tiết, xin được bắt đầu phần thời sự. Tình trạng tảo hôn đã làm mất đi cơ hội của những thiếu niên người dân tộc vùng cao khi mà họ phải làm cha, làm mẹ trong lúc còn ở lứa tuổi học trò. Nạn tảo hôn hiện nay ở miền núi và những hệ lụy của nó. Anh Vũ có thêm chi tiết trong bài sau.
Hiện nay, tình trạng tảo hôn ở vùng nông thôn miền núi, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, vẫn diễn ra phổ biến, đã có rất nhiều đứa trẻ vùng cao chưa kịp lớn đã trở thành cha mẹ. Theo số liệu của Bộ Gia đình thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em cho biết, ở 15 tỉnh vùng núi trong cả nước có tỷ lệ kết hôn sớm khá cao, như ở tỉnh Cao Bằng là 5,72%, Hà Giang 5,1%, thậm chí có các xã ở Yên Bái có tỷ lệ lên tới 21%. Đánh giá về tình trạng tảo hôn ở các vùng cao hiện nay, ông Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số, Ủy ban Dân tộc nói với chúng tôi.
Qua phân tích số liệu của các cái cục điều tra của các bộ ngành và cục dân số rồi của thống kê cho thấy là địa bàn Trung ương miền núi phía Bắc, mà đặc biệt là Tây Bắc và Tây Nguyên là cái địa bàn có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết cao.
Tình trạng tảo hôn đối với các học sinh là trường hợp phổ biến ở vùng cao. Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, Trường Trung học Cơ sở xã Phong Nậm, Trùng Khánh, Cao Bằng cho biết.
Hàng năm thì trường chúng tôi là cũng vẫn xảy ra tình trạng là học sinh bỏ học để lấy chồng. Đấy, còn có trường hợp cá biệt là năm là đối với học sinh lớp 6 còn bỏ học để lấy chồng. Mà đối với học sinh lớp 6 thì độ tuổi các em chỉ có 13 tuổi thôi. Nhưng mà hiện nay là cũng đã xảy ra đối với trường này. Ban giám hiệu chúng tôi cũng đã phối kết hợp với chính quyền địa phương. Nhưng mà trong vấn đề này thì xã cũng ít quan tâm.
Kết hôn sớm là phong tục. Nếu không cho con kết hôn sớm thì cha mẹ sẽ bị làng xóm chê cười. Nói về lý do vì sao lại cho con tảo hôn khi còn ở tuổi học trò, ông Vừa A Dìn ở Sán Trải, Simacai, Lào Cai cho biết.
đó phải đẩy nhau để xây dựng được cuộc sống.
Theo phong tục tập quán ở đây, con gái đến 18 tuổi mà không có chồng thì họ vào đại ế rồi. Con trai thì quá 20 tuổi đi cũng thế.
Theo báo Người Lao Động, ông Hồ Văn Liên, bí thư đảng ủy xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, rất nhiều đứa trẻ ở huyện miền núi A Lưới vẫn kết hôn sau tuổi lên 10. Và hầu như năm nào ở xã này cũng có 10 cặp tảo hôn. Đây chỉ là số trường hợp mà xã nắm được vì các cặp vợ chồng trẻ đều không có đăng ký kết hôn. Khi được hỏi nguyên nhân do đâu việc tảo hôn ở vùng cao là phổ biến, việc kết hôn của đồng bào dân tộc vùng cao dựa trên phong tục tập quán cũ, do đồng bào dân tộc cũng có tâm lý muốn có con cái, có gia đình sớm để có người nối dõi và có thêm lao động nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống khi bố mẹ về già, ông Phạm Tuấn Mạnh khẳng định.
Việc kết hôn đối với đồng bào dân tộc ảnh hưởng và chi phối rất nhiều của phong tục tập quán, chẳng hạn như quan niệm có con sớm này, có con trai, có thêm người lao động kết hôn để lưu giữ tài sản như dòng tộc.
Nói về hệ lụy của việc tảo hôn, tiến sĩ xã hội học Đinh Văn An thấy rằng tảo hôn là trường hợp kết hôn trong đó cô dâu và chú rể hoặc một trong hai người là trẻ em hoặc là người chưa đến tuổi kết hôn. Về mặt khoa học thì vấn đề tảo hôn sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân các em do làm cha làm mẹ sớm, mà nó còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số, song quan trọng là nó sẽ khiến các gia đình này sẽ chìm đắm trong sự nghèo khổ, ông cho biết.
Tảo hôn thì nó ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe và sức khỏe sinh sản cả nam và nữ, bởi vì khi cơ thể phát triển chưa được hoàn thiện thì đã phải mang thai, dẫn đến được trẻ sinh ra thì phát triển chậm, chất lượng dân số thì bị hạn chế và dẫn đến vấn đề là tăng dân số. Mặt khác, tảo hôn thì cũng mất cơ hội học tập và thiếu kiến thức xã hội, thường rơi vào cảnh nghèo túng và nhiều cặp vợ chồng thì hạnh phúc gia đình không được bền vững.
Công tác dân số luôn được nhà nước quan tâm, đặc biệt là việc vận động tuyên truyền người dân sinh ít con, cũng như kết hôn theo đúng độ tuổi cho phép. Tuy vậy, đội ngũ cộng tác viên ít mà phải quản lý lượng dân cư trên địa bàn rộng và nguồn kinh phí hỗ trợ họ trong công tác này còn nhiều hạn chế. Việc tiến hành các biện pháp để ngăn chặn, để giảm bớt việc tảo hôn ở các địa phương miền núi là một vấn đề cực kỳ khó khăn và không hề đơn giản. Hơn nữa, luật hôn nhân và gia đình quy định tuổi kết hôn tối thiểu của nam là 20 và nữ là 18. Đây là một chỉ báo cho thấy luật hôn nhân và gia đình chưa thật sự đi vào cuộc sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa và miền núi. Nói về các khó khăn, ông Phạm Tuấn Mạnh tiếp lời.
Chúng tôi rất chăn trở và rất nan giải, bởi vì địa bàn dân tộc thiểu số rất là khó khăn, đến đó cũng rất là khó. Thứ hai nữa là đối với đồng bào thì phong tục tập quán, văn hóa, ngôn ngữ để có một cách tiếp cận phải làm theo là một cả một quá trình. Pháp luật của mình có những cái khung rất là nặng đấy, nhưng mà đối với đồng bào không áp dụng được, vì nó còn nhiều cái yếu tố về mang tính chất nhạy cảm về đối với đồng bào dân tộc. Nếu mình làm mạnh tay là cũng rất là khó.
Tình trạng hôn nhân sớm ở vùng cao còn phổ biến như hiện nay cũng là do sự thiếu gương mẫu của lãnh đạo địa phương. Điều đó sẽ không có khả năng thuyết phục những người khác. Chị Văn, một cán bộ trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ.
Một số cán bộ với lại một số người có uy tín trong bản thì là người ta cho cái này là công của người cán bộ dân số là phải làm, người ta chưa phối kết hợp. Với lại một số những người đấy, người ta còn tổ chức cho con em của họ là tảo hôn, cho nên là nó không có cái uy tín.
Tảo hôn là một tập tục lạc hậu tồn tại lâu đời trong cộng đồng dân tộc thiểu số và vấn nạn tảo hôn vừa là nguyên nhân của sự nghèo đói. Do vậy, những người chúng tôi tiếp xúc đều nói, nếu muốn xóa đói giảm nghèo để phát triển vùng cao một cách bền vững, thì việc xóa bỏ tập tục này là một việc làm cần thiết. Để xóa bỏ tình trạng này, chính các nhà xã hội học của Việt Nam đòi hỏi phải nhận được sự quan tâm hơn nữa và các giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền.
Thưa quý thính giả, ngày nay những công ty dịch vụ du học rộng khắp các thành phố lớn cho thấy nhu cầu du học của học sinh sinh viên Việt Nam không ngừng gia tăng. Với mức phí dịch vụ cao không dưới 2.000 đô la tới vài chục ngàn đô la, nhiều du học sinh đã không nhờ những công ty dịch vụ này mà đã tự tay làm hồ sơ, được cấp visa và lên đường sang Hoa Kỳ, đạt giấc mơ đến Mỹ để hoàn tất việc học. Xin mời quý vị cùng nghe tập 3 chủ đề Thủ tục du học trong loạt phóng sự Du học sinh Việt Nam và giấc mơ Mỹ do Anh Minh thực hiện.
Tôi nhờ dịch vụ làm.
Dạ, các em nhờ dịch vụ.
Bên công ty giúp đỡ em làm tất cả mọi hồ sơ, thủ tục cho lãnh sự quán, hướng dẫn em cách trả lời câu hỏi như thế nào. Em nhớ không lầm thì là khoảng 40 đến 45 triệu.
Ngày nay, những công ty dịch vụ du học mọc lên rộng khắp các thành phố lớn cho thấy rằng nhu cầu du học của học sinh sinh viên Việt Nam đang không ngừng gia tăng. Với mức dịch vụ cao, không dưới 2.000 USD tới vài chục ngàn USD, nhiều bạn du học sinh đã không nhờ những công ty dịch vụ này mà đã tự tay làm hồ sơ, được cấp visa và đã lên đường du học Mỹ thành công.
Phí dịch vụ khá cao, khoảng 1.500 hay 2.000 gì đó. Thì em mới tự tìm hiểu trên Internet, xong quen có hai anh ở học ở đây nên cũng giúp đỡ khá nhiều về thông tin nên bắt đầu tự làm hồ sơ.
Quan trọng là thì nhà Mai có người đã từng đi nên là có kinh nghiệm.
Khác những trường hợp được cấp học bổng đi du học, quá trình xin visa du học tự túc của Mỹ trải qua 6 bước cơ bản sau. Bước 1, xin giấy chứng nhận đồng ý nhập học của trường hay còn gọi là E-20. Ở bước đầu tiên này, việc trước nhất các bạn học sinh sinh viên cần làm là chọn cho mình một trường phù hợp tại Hoa Kỳ. Tùy theo trình độ học tập, khả năng trang trải học phí của gia đình và những thuận lợi sẽ có tại Mỹ, các bạn học sinh sinh viên nên cân nhắc lựa chọn các trường trung học phổ thông, cao đẳng cộng đồng hay các trường đại học cho phù hợp. Sau khi đã chọn được trường học, dựa theo yêu cầu của nhà trường đó mà bạn cần phải cung cấp tất cả các giấy tờ được yêu cầu để xin giấy chứng nhận học tập của nhà trường hay còn gọi là E-20. Các yêu cầu này thường bao gồm đơn đăng ký học viện du học sinh quốc tế theo mẫu online của nhà trường, giấy chứng minh khả năng tài chính, kết quả học tập gần nhất tại Việt Nam, bằng cấp Anh ngữ cao nhất mà học sinh sinh viên có, lệ phí đăng ký của trường. Vấn đề chứng minh tài chính là yêu cầu quan trọng nhất để xét duyệt nhập học. Đối với trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia, họ có những yêu cầu sau.
Trường yêu cầu là mình phải có một cái bank statement mà cover được học phí cho nguyên một năm đầu, khoảng là 34.000 đô, là bao gồm luôn học phí, chi phí sinh hoạt, ăn ở, bảo hiểm, sách vở, bảng điểm trung học phổ thông, nói chung là bảng điểm của các cấp học gần nhất.
Nếu bạn du học tự túc và không có học bổng ở đây thì bạn phải chứng minh đủ tài chính cho ít nhất là một năm học, tổng tất cả các chi phí gồm chi phí học và chi phí sinh hoạt ở đây một năm thì trường đưa ra cho mình đó là hơn 25.000.
Khi mình học Anh văn á, thì một năm họ có hai học kỳ, thì mỗi học kỳ sẽ là 2.940 đô, cho nên cả năm là khoảng 5.880 đô. Khi vào chuyên ngành thì học phí của một học kỳ khoảng 4.300, cả năm là 8.600.
Mức học phí trong vòng một năm hai học kỳ của trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia là khoảng 9.000 USD. Tuy nhiên, các du học sinh phải chứng minh tài chính cho các chi phí khác như sách vở, sinh hoạt, chỗ ở, bảo hiểm, nên mức tài chính mà nhà trường yêu cầu lên tới 34.000 USD. Ở các trường học danh tiếng hơn, mức yêu cầu tài chính cũng cao hơn. Một điều thú vị, các trường học này không yêu cầu người tài trợ cho du học sinh, nhất thiết phải là phụ huynh, anh chị em, những người thân trong gia đình hoặc ngay cả họ hàng bất cứ nơi đâu của du học sinh đó đều có thể là người tài trợ. Số dư trong tài khoản ngân hàng nhiều là một thuận lợi để các trường đồng ý chấp nhận cho học.
Một số trường đại học ở Virginia giống như chọn Mason thì học phí của họ khoảng 30.000 đô một năm.
Học phí của Master thì là khoảng 12.000 một năm. Chứng minh tài chính gia đình em làm là sổ tiết kiệm 1 tỷ.
Ngoài ra, yêu cầu về Anh ngữ và bảng điểm các khóa học gần nhất là phần không thể thiếu. Mỗi trường khác nhau, có những yêu cầu và vấn đề này cũng khác nhau.
Nếu bạn muốn học thẳng vào chương trình college thì bạn phải đạt IELTS 6.5 hoặc là TOEIC 6 chấm.
Họ yêu cầu mình là phải giao tiếp tiếng Anh ở một mức độ ok thì mình có thể tiếp thu được cái bài giảng của người ta. Trước khi mình qua thì họ cũng xem cái điểm số của mình ở Việt Nam như thế nào thì họ mới dám nhận mình qua để đào tạo mình.
Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và gửi toàn bộ giấy tờ hồ sơ tới trường học tại Mỹ, họ sẽ xem, duyệt và gửi lại về Việt Nam giấy chứng nhận đồng ý nhập học. Xin mời quý khán giả theo dõi các bước còn lại của thủ tục xin visa du học Mỹ ở phần tiếp theo.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ Sáu. Bây giờ là thời gian dành cho mục đọc báo trong nước trên mạng, Nam Nguyên phụ trách.
Khác với sự thương cảm và phẫn nộ của mạng xã hội, báo chí thuộc hệ thống chính thức đưa tin khá đơn giản về vụ thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, bị một tòa án huyện ở Long An hôm 24 tháng 11 2015 kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù vì tạt axit chống cán bộ cưỡng chế đất. Bố mẹ em Tuấn dù cũng đang ngồi tù sẽ phải thay em bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng cho ông Nguyễn Văn Thủy, trưởng công an xã, bị phỏng. Các báo Pháp Luật, Thành phố Online, Người Lao Động Online khi đưa tin vụ xử án hiếm có này đã bỏ qua các chi tiết quan trọng mà luật sư Nguyễn Văn Miếng thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trình bày trước tòa để bảo vệ em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Nhận định về vấn đề thực thi công lý mà giới luật gia cho rằng rất thiếu sót trong vụ xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, luật sư Trần Thu Nam, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, cho rằng trẻ em vị thành niên mà đưa ra một án nặng như thế sẽ có nhiều tác động đến tâm lý của trẻ em, tác động đến dư luận xã hội, đề ra một vấn đề là tại sao một đứa trẻ như thế lại phải chịu một mức án rất là cao. Nguyên nhân lý do làm sao mà một đứa trẻ thực hiện hành vi có phạm tội hay không phạm tội thì phải chứng minh. Tuy không trực tiếp tham gia hồ sơ vụ án của em Tuấn, nhưng luật sư Trần Thu Nam qua trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho em Tuấn, ghi nhận rằng trong quá trình bào chữa cho em Tuấn đã có nhiều vấn đề, như đề nghị triệu tập người giám định đến phiên tòa nhưng không được đáp ứng, cũng như một số thủ tục khác không được đầy đủ, cho nên việc ra một phán quyết với một đứa trẻ như thế thì cần phải xem xét. Luật sư Trần Thu Nam nhấn mạnh.
Việt Nam gia nhập công ước về quyền bảo vệ quyền trẻ của trẻ em á, thế thì cái việc mà bảo vệ đây đã được đặt ra hay chưa, mà tại sao lại đưa ra một cái phán quyết nặng như vậy? Thế có nhất thiết phải đưa ra một cái phán quyết nặng như thế không? Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tương lai của đứa trẻ, ảnh hưởng đến cái quyền tự do cũng như là học tập, tất cả những vấn đề đó thì chúng ta phải cân nhắc suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên một trẻ vị thành niên ở Việt Nam bị kết án nặng hơn cha mẹ mình một năm khi gia đình này chống đối đoàn cưỡng chế đất bằng bom xăng và axit vào ngày 14 tháng 4, 2015. Bản án ngày 24 tháng 11 dành cho em Tuấn là án sơ thẩm khi em ra tòa một mình về tội cố ý gây thương tích. Ngày 25 tháng 11, 2015, Tòa án tỉnh Long An xử trung thẩm cũng đã y án bà Mai Thị Kim Hương, mẹ em Tuấn, 3 năm 6 tháng tù và ông Nguyễn Trung Can, 3 năm tù. Hai ông bà ở trong số 12 người đã bị bắt và ra tòa sơ thẩm ngày 15 và 16 tháng 9, 2015 vừa qua. Lúc đầu, em Nguyễn Mai Trung Tuấn được nhà ngoại bảo lãnh cho về. Tuy vậy, Tuấn sau này đã bị bắt ở Bình Thuận theo lệnh truy nã và ra tòa Thạnh Hóa, Long An hôm 24 tháng 11 vừa qua. Câu chuyện của em Nguyễn Mai Trung Tuấn và 12 người khác trong vụ chống đối cưỡng chế đất xảy ra ngày 14 tháng 4 năm 2015 ở thị trấn Thạnh Hóa, Long An là câu chuyện chung của hàng chục ngàn dân oan mất đất ở Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, nhận định.
Cái gốc của vấn đề nó nằm ở hiến pháp. Quyền sở hữu đất đai là thuộc toàn dân, có nghĩa là thuộc nhà nước, mà không có quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Mặc dù ý kiến này đã được kiến nghị từ rất lâu, nhưng mà vẫn chưa có một gì thay đổi cả. Mà một khi thuộc về toàn dân, thuộc về nhà nước, đó cũng có nghĩa là thuộc về những cái tập đoàn, những nhóm lợi ích kinh tế hiện nay. Và những nhóm lợi ích kinh tế đó lại móc xích với những cái nhóm lợi ích chính trị. Và hai bên cùng ra chính sách để đền bù với giá rẻ mạt và sau đó bán ra thị trường với giá cao ngất trời, có thể lên tới gấp hàng vài chục lần cho tới hàng trăm lần. Tình hình Việt Nam cũng như ở Trung Quốc là y hệt nhau. về vấn đề đền bù đất đai rẻ mạt và gần như là cướp đất không của người dân.
Báo chí chính thức cho biết vụ chống cưỡng chế ở Thạnh Hóa, Long An là chống lại dự án giải tỏa đất để làm đê bao chống lũ. Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn từng giải thích là chống cưỡng chế vì tiền đền bù quá thấp, chỉ 300.000 đồng một mét vuông, trong khi chính quyền bán đất tái định cư ở khu vực liền kề với giá 25 triệu đồng một mét vuông. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định về trường hợp này.
Đối với bất kỳ loại đất nào và sử dụng cho mục đích nào thì nguyên tắc cũng phải là ngang giá thị trường khi đền bù. Chứ còn không thể lạm dụng hoặc là lợi dụng cái chuyện mà những cho những công trình công ích mà có thể đền bù thấp được. Cho nên là tôi thấy là cái việc này tôi cho là chính quyền địa phương ở Long An cũng giống như là nhiều chính quyền địa phương ở những nơi khác đã lợi dụng cái chính sách làm dự án công ích để vừa đền bù với giá rất thấp. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp là những dự án công ích sau khi đền bù với giá thấp thì bị xẻ ra. Một phần làm công ích thôi, có thể là khoảng chừng 60%, 70% làm công ích, trong khi đó sử dụng cái phần diện tích còn lại 30-40% làm đất kinh doanh. Và đất kinh doanh thì bán không hề rẻ một chút nào, có thể ngay ngày hôm sau người ta đã đến mua với cái giá có thể cao gấp 10 lần hoặc 20 lần như vậy. Anh thử ở đây là một sự lạm dụng và lợi dụng.
Trở lại tình tiết vụ cưỡng chế ngày 14 tháng 4 năm 2015, pháp luật thành phố online dẫn hồ sơ cáo trạng mô tả là vào ngày 14 tháng 4 năm 2015, khi đoàn cưỡng chế tiến vào khu vực ba gia đình bị cưỡng chế, gồm các hộ Nguyễn Trung Can, Nguyễn Thị Nhanh và Nguyễn Trung Tài ở thị trấn Thạnh Hóa, Long An, thì bị các gia đình này phản kháng chống đối, hất axit vào cán bộ. Các báo cũng nói tới việc ném bom xăng, nhưng không có một chi tiết nào mô tả việc này. Em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị cáo buộc đã hất ca axit làm bị thương ông Nguyễn Văn Thủy, trưởng công an xã, tỷ lệ thương tích giám định là 35%. Ngay sau khi Tòa án huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tuyên án sơ thẩm thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù, em Nguyễn Mai Thảo Vi, em gái của Tuấn, đã phát biểu với đài Á Châu Tự Do.
Cháu các bạn thấy này là rất là bất công đối với anh cháu, tại vì hành vi đó không phải gọi là hành vi sai pháp luật, mà hành vi đó gọi là hành vi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình, là để tự vệ. Tại vì khi mà lúc bắt đầu cưỡng chế thì hai chiếc xe tải chở 100 đến 200 cảnh sát cơ động ập xuống vào nhà con, họ uy hiếp đánh đập gia đình con rất là dã man. Khi lúc đó thì anh hai con thấy là họ bắt mẹ con và đập đầu mẹ con xuống đường, cho nên là anh hai con, với tư cách là một người con thì anh hai con cứu mẹ, cho nên là hành động mà anh hai con tạt axit cái ông công an là cái đó chỉ là hành động tự vệ để cứu mẹ thôi.
Theo thông tin ghi nhận, nếu gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn quyết định ủy nhiệm luật sư kháng cáo trong hạn định 15 ngày kể từ khi tuyên án, thì có hy vọng những lập luận của luật sư bào chữa được tòa trên, tức Tòa án Nhân dân tỉnh Long An lưu ý. Trong trường hợp này, em Tuấn là người chưa thành niên, thông thường chỉ chịu một nửa án phạt người lớn. Trên các mạng xã hội, giới luật gia cũng đề cập tới vấn đề nếu tòa xác định hành vi hất ca axit của em Tuấn là không cố ý, thì em không chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu tỷ lệ thương tích của trưởng công an xã Nguyễn Văn Thủy được giám định là 30% thay vì 35%, thì Tuấn cũng thoát tội. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 24 tháng 11 2015, tòa đã bác yêu cầu của luật sư Nguyễn Văn Miếng xin triệu tập hai nhân viên giám định pháp y liên quan tới bản giám định. Cưỡng lệnh thu hồi đất, kháng cự cưỡng chế đất ngày càng xảy ra thường xuyên hơn ở Việt Nam. Trong nhiều trường hợp bạo lực đã xảy ra và sự thua thiệt luôn ở về phía người dân mất đất. Hàng năm tại Việt Nam xảy ra hàng chục ngàn vụ khiếu kiện liên quan đến oan sai về thu hồi đất đai bất minh hoặc đền bù không thỏa đáng. Dân oan đất đai là nhức nhối của xã hội và đang trở thành một vấn đề nan giải cho chế độ. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. trở lại với chương trình thời sự hôm nay. Nạn đập chó trộm, cướp chó lại bùng phát ở Nghệ An, bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Người đập chó vì tiền, người đập người vì chó, câu chuyện này đã trở thành đề tài tương đối cũ ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Vấn nạn đập trộm chó, cướp chó vì tiền và người dân đập chết kẻ trộm chó để bảo vệ chó của họ, cũng như xã cơn tức giận, đã là hiện tượng xã hội suốt vài năm nay. Hiện tại nạn trộm chó ở Nghệ An đang bùng phát và chuyện này dự cảm những cái chết oan khiên sắp tới. Bà Mai, một cư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An, chia sẻ về chuyện trộm chó, cướp chó.
Nó nhiều hình thức lắm, là nó câu, nó mà nó xuống phép, xuống ngầm bà đấy. Làm môi đây là bỏ đầu cá đây, bỏ thuốc vô đây là cho ngầm cái là không lát, nữa là cho quay lại mắt nữa. Nó đi khuyết bằng dây phanh chứ nào, đấy, là hai loại nữa đó. Vậy là có loại nữa là cái quân đoàn đi bắt ta bằng cờ chứ. Nó đi xe máy, cứ tầm thương nó đi xe máy ai ta, là nó bắt cho quần cờ đồ đêm, quần cờ có thang bôi giỏi để bắt cờ tải chó chứ. Là quần cờ tải đây là nó nhập thôi. Nó đi là nó có đồ đoàn đi có vận đầu bọn chúng nó đi có 4-5 thằng rồi. Nếu mà bình thường mà dân mà đông thì ở như ở Nghệ An, ở vùng nhà em ấy chỉ là bắt đập kịch đồ che với đập kịch người nhiều rồi. Đập kịch người với đồ che nhiều rồi, còn mà bắt mà để phạt mà thả ra cũng nhiều. Còn mà nếu mà một người mà hoặc hai người mà để mà đón nó bắt cho nó bắt nhưng bắt được đâu. Thì trang chục người á, mấy ba khánh. Thế còn mà theo cái máy, theo con mà nó có cái loại, bây giờ có loại chúng tự chế rồi là với là giao kiếm có đồn đi á.
Theo bà Mai, hiện tại nạn trộm chó đã tạm lắng xuống, nhưng nạn cướp chó lại tăng cao. Những thanh niên không còn trộm chó theo kiểu chờ chó ra đường chạy chơi thì đập, ném bả, hoặc lén lút ném bả độc vào sân nhà người ta vào đêm khuya, chờ chó dính bả thì trèo tường vào mang đi như trước. Mà hiện tại đập chó công khai trước mặt chủ vẫn là trò phổ thông nhất. Bà Mai cho rằng xã hội đã thật sự đảo lộn khi mà con chó vốn dĩ là vật nuôi thân thiết của con người, vật hỗ trợ an ninh cho con người từ bấy lâu nay, thì bây giờ chó trở thành đối tượng nhắm đến của kẻ trộm, kẻ cướp, và con người phải ngày đêm canh gác cho chó. Có thể nói là kẻ cướp chó đã lộng hành như chốn con người. Đây là vấn đề an ninh xã hội. Nó thể hiện sự yếu kém của công an địa phương, cũng như những kẻ hở khổng lồ của pháp luật. Bà Mai cho rằng, chuyện trộm chó đánh người nuôi chó bị thương và nhiều làng có chó bị mắc trộm đã đánh chết kẻ trộm chó rồi đốt xác đốt xe là một chuyện động trời, nhưng vẫn chưa có điều khoản nào quy định cụ thể để giảm tình trạng này, cũng như không có một chiến dịch đàng hoàng từ phía ngành an ninh để triệt tiêu những đường dây cướp chó, tiêu thụ chó trên đất nước này. Bà Mai bức xúc nói rằng đây là sự thiếu trách nhiệm và cố tình bỏ lơ của chính quyền địa phương và cả chính quyền trung ương. Bởi khi đã có sự việc chết người thì bắt buộc chính quyền trung ương cũng phải có sách lược để chấn chỉnh. Với bà, chuyện chấn chỉnh quá đơn giản. Thứ nhất, tất cả các cửa khẩu đều phải có kiểm kê bài bản, không cho vận chuyển chó qua cửa khẩu nếu không có đầy đủ hồ sơ và chứng nhận của cơ quan chức năng. Về phía địa phương, phải quản lý những điểm thu mua chó một cách nghiêm túc, ví dụ như cấp những biên lai hoặc hợp đồng mua bán cho người buôn chó vì và đại lý phân phối chó lấy thịt, để người bán chó và đại lý chó đảm bảo quy trình thỏa thuận mua bán cũng như xác minh nguồn gốc chó trong đại lý của họ. Vì đây không đơn giản là chuyện mua bán một con vật lý thịt mà liên quan đến an ninh xã hội, vấn đề nhân tâm và đạo đức xã hội, cũng như vấn đề bảo vệ động vật, bảo vệ thú cưng, tài sản vô giá của các gia đình trong xã hội, nên không thể dựa trên định giá mua bán của một ký lô thịt chó để xem xét vấn đề và liệt vào chuyện mua bán thuần túy. Chính vì cách quản lý lỏng lẻo của ngành thuế, ngành thị trường và ngành an ninh ở các địa phương mà hiện tại đa số chó trong các đại lý phân phối là chó có nguồn gốc bất minh, được mua với giá rẻ bèo từ những kẻ trộm chó cướp chó. Và cũng chính vì nguồn lợi nhuận quá cao và quá dễ dãi của việc trộm chó mà kẻ trộm chó đã không ngần ngại mua sắm, trang bị công cụ, vũ khí để đi cướp chó, roi điện, súng hoa cải, thuốc mê hạng nặng. Là những thứ mà bất kỳ kẻ cướp chó nào cũng có trang bị. Khi bị phát hiện, kẻ cướp chó có thể quay sang đánh đập hành hung người nuôi chó. Chính vì không có quy định rõ ràng, cụ thể và luôn xếp việc trộm, cướp chó vào diện vi phạm hành chính rồi phạt qua loa mà kẻ trộm chó, cướp chó có cơ hội lộng hành. Ông Hiển, cư dân huyện Quỳ Châu, Nghệ An, chia sẻ.
Người chúng tôi còn nói sự trộm cướp của đạo đức, rồi sự cung khốn.
nói chung là cái xã hội nó biến đổi, đây là cái đôi khi là tội ác đến từ cái thông thường của đám đông, của anh giả mát, mất nhân tính, biến loại tất thể, cả cái vang nó đánh chiến thắng á, và đôi khi cái sinh mạng con người cũng như sinh mạng con vật. Và tất nhiên người ta đặt ra một câu hỏi, chính vì các cái lực lượng gìn giữ cho sự yên bình đang làm gì và ở đâu? Trách nhiệm của họ đối với cuộc sống người dân đang ở đâu? Là để cho những việc xảy ra như vậy.
Theo ông Hiển, vấn đề an ninh quá lộn lẻo, luật pháp quá nhiều kẽ hở và không nghiêm minh, một phần nào đó những nhân viên an ninh của địa phương đã thả lỏng hoặc tiếp tay cho kẻ gian là nguyên nhân của nhiều cái chết oan uổng của kẻ trộm chó, cướp chó trong thời gian gần đây. Vì chưa bao giờ có một cuộc kiểm tra nghiêm túc các đại lý tiêu thụ chó, nên kẻ trộm, kẻ cướp xem các đại lý này là chỗ tiêu thụ chó từ việc trộm, cướp tốt nhất. Và với mức lãi cao ngất, các đại lý này không ngần ngại thu mua chó của dân trộm cướp với giá rẻ để tập trung thành từng xe tải đưa ra Bắc, đưa sang Trung Quốc để được làm ăn suôn sẻ. Các đại lý này chỉ cần chung chi cho công an khu vực, công an phường, xã, thì trong trường hợp trong đường dây của họ có kẻ bị bắt đưa lên công an, cũng chỉ bị phạt rất nhẹ, phạt hành chính, viết kiểm điểm. Chính vì lối làm việc tắc trách của nhân viên an ninh mà người dân cảm thấy bị tổn thương, họ đã hành xử theo cách của họ. Hơn nữa, kẻ trộm chó, cướp chó luôn trang bị vũ khí như dùi cui, roi điện, dao lê, mã tấu, thậm chí súng hoa cải để hành hung người dân khi bị phát hiện. Điều này dẫn tới hệ quả là người dân nổi giận và luôn tự vệ một cách thái quá, dẫn tới đánh chết kẻ trộm chó. Trong đó có không ít những người từng bị mắc chó và bị kẻ cướp chó hành hung. Họ sẵn sàng dùng hết sức bình sinh để đập kẻ trộm chó, cướp chó, dẫn đến chết người. Và không dừng ở đó, sự căm phẫn tập thể có thể dẫn đến những hành vi man rợ như đốt xác kẻ trộm chó, đốt xe, bắt kẻ trộm chó đeo chó trên người và đánh tập thể cho đến chết. Theo ông Hiển, mọi hành vi man rợ chỉ diễn ra khi con người không còn tôn trọng pháp luật và pháp luật cũng không có gì để người dân tôn trọng. Hay nói cách khác là với một hệ thống pháp luật phi lý và lỏng lẻo cộng với hệ thống hành pháp lũng củng, đòi bại sẽ dẫn đến hậu quả là người dân sẵn sàng dùng bạo lực để chống lại bạo lực và kẻ xấu. Điều này sẽ dẫn đến một xã hội đầy bạo lực. Ông Nguyễn Chu Chát đưa ra kết luận là những con chó có thể cắn nhau đến rách da, rách thịt vì giành nhau cục xương, nhưng con người còn ghê gớm hơn nhiều khi họ sẵn sàng giết nhau vì con chó. Hay nói cách khác, luật xử thế của con người với nhau còn tệ hơn luật của chó đối với nhau. Điều này chỉ có những nước quá lạc hậu và tầm tối. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau cùng của chương trình hôm nay, góp phần giảm thiểu những nguồn phát thải dẫn đến gây biến đổi khí hậu trái đất, cũng như tìm ra cách thích ứng với thay đổi là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia cũng như của mọi người. Lâu nay, nhiều nhà khoa học môi trường góp phần cho những công tác đó. Giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh hiện đang giảng dạy tại Viện Công nghệ Châu Á AIT ở Bangkok, Thái Lan, cho biết một số dự án đang được thực hiện giúp nông dân Việt Nam từ bỏ những hoạt động trong canh tác gây phát thải dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu. Trước hết, giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh đưa ra nhận định về thái độ của các quốc gia đối với thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sắp diễn ra tại Paris cuối tháng này, kéo dài sang tháng 12, gọi là COP21, COP21.
So với những cái COP trước thì COP này tôi thấy là có vẻ là các nước cũng có vẻ chú ý nhiều hơn. Bởi vì là người ta đang ếm đến một lượt đạt được một cái thỏa thuận mà mang tính pháp lý. Thì cái thỏa thuận này là gọi là cái agreement ấy, về climate. Nếu như mà mình đạt được cái thỏa thuận này thì tốt quá, mà tôi cảm tưởng là các nước cũng đều có cái sự chuẩn bị. Chẳng hạn bản thân tôi thì tôi tham gia trực tiếp vào cái CICAC, tức là Climate and Clean Air Coalition. Cái này thì nó chủ yếu là tập trung vào cái near term climate mitigation. Thì near term climate mitigation thì lại chủ yếu tập trung vào một số cái gọi là chất mà mình gọi là short-lived climate pollutants. Tức là cái này không phải là CO2 mà cái này là cả cái chất độc. Chẳng hạn như cái hạt muối đen ấy, gọi là soot ấy, black carbon ấy. Và cái ozone tầng thấp ấy, thì những cái này đã gây lên ẩm lên của khí quyển. Thì có thể là gây đến climate change. Và trong khi ấy nó cũng là chất độc, chất thải độc hại. Cho nên là khi mà mình được cái giảm thiểu được cái short lived climate pollutants này ấy, thì mình có thể giảm được cái phải là air pollution đến sức khỏe của người. Rồi vì ozone nó ảnh hưởng đến cây trồng, cho nên là cũng thể làm được ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Xong rồi thì bởi vì những cái chất này vừa là chất độc lại vừa là chất làm cho không khí ấm lên, nóng lên, cho nên nó là nếu mình giảm đi thì mình cũng sẽ làm được bớt cái sự ấm lên của toàn cầu. Thế là cái nhóm của chúng tôi ở AC chủ yếu là làm, bởi vì tôi làm về air pollution ấy,
yeah,
chủ yếu làm về short lived climate pollutants.
Thực tế ở trong khu vực và cũng như ở Việt Nam thì những chất mà gây ô nhiễm mà như tiến sĩ vừa nói là thải ra từ những cái nguồn nào ạ?
À, như black carbon ấy là chất muội ấy, thì cái mình gọi là bọt hỏng ấy, hạt đen này ấy, thì nó là cho cái đốt cháy không hết. Chẳng hạn như giao thông thì nó chủ yếu là xe tải mà chạy bằng dầu ấy, là cái lượng black carbon rất là lớn. Rồi trong các cái nguồn khác như là nguồn đun nấu dân dụng, thì khi mình thấy khói đen lên ấy, cũng là rất nhiều black carbon. Còn ở AT hiện tại thì cái vấn đề tôi quan tâm nhiều hơn cả là cái loại gọi như là đốt cái chất thải nông nghiệp ngoài đồng ấy,
yeah,
chẳng như đốt rơm rạ. Thì đốt rơm rạ là cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Thì cái black carbon đấy nó là trực tiếp thải ra từ những cái nguồn quan trọng ấy. Tức là rất nhiều nguồn, nhưng chủ yếu là nó do là đốt cháy không hết mà ra, phải là mình gọi là hạt bụi hỏng. Thế còn cái hạt ozone ấy, mà tôi vừa nói lúc nãy, thì nó không thải ra mà nó lại được hình thành ở trong không khí, tại vì là phản ứng quang hóa. Thì cái ozone này được hình thành bởi những cái chất khác được thải trực tiếp như là nitrogen oxide, oxit nitơ, rồi thì VOC hoặc là các cái chất phải nhân máy hơi đấy, volatile organic compounds. Thế thì khi trong không khí này nó có phản ứng, khi có ánh nắng mặt trời thì nó phản ứng, nó tạo thành ozone. Nên là khi mà mình muốn giảm ozone này, mình phải xem những cái nguồn thải ra các cái chất để tạo thành ozone trong khí quyển. Thế nên là nếu như mà mình giảm thiểu cái đốt rơm rạ ngoài đông ấy, chẳng như ở Việt Nam hay là Thái Lan hay các nước Đông Nam Á, bây giờ rơm rạ là đốt rất là nhiều. Thì chúng tôi ở đây là muốn xem là nếu mình giảm bớt đốt rơm rạ như thế thì mình có thể giảm được bao nhiêu cái lượng black carbon, rồi mình có thể giảm được bao nhiêu cái precursor của ozone, cái chất tiền của ozone để mà giảm được ozone trong không khí. Cái chủ yếu thì cái là làm về mô hình và nghiên cứu là chủ yếu, nhưng hiện tại thì chúng tôi làm nhiều về các cái gọi là dự án ứng dụng. Thì đang nghiên cứu hiện tại ấy, là có một cái dự án mà cũng do Mỹ tài trợ, vậy là một dự án cho Thụy Điển tài trợ ấy, là làm về cái non-open burning alternative cho gastro. Tức là mình phải tìm ra cách nào để mà mình không đốt cái rơm rạ ngoài đồng ấy. Thì có nhiều cái cách, nhưng mà cái cách nào để người nông dân họ chấp nhận thì mới là khó. Thì hiện tại thì chúng tôi đang muốn chế tạo ra từ một số cái loại gọi là pellets hoặc là briquette, gyro ấy, gọi là những cái viên nhiên liệu ấy, để dùng để đun nấu. Thì nếu như làm được như thế thì nông dân họ sẽ không đốt nữa mà họ dùng cái ấy để họ đun nấu dân dụng. Thì nếu mà làm được như thế thì họ đỡ phải mua cái gọi là fossil fuel, đỡ dùng cái fossil fuel cũng đỡ ảnh hưởng đến họ, đỡ đẩy củi ở trong rừng. Thì như vậy là cũng có cái multiple benefits, thì gọi là thể lợi được nhiều nhiều mặt ấy.
Yeah.
Còn nông dân Việt Nam thì trồng nấm rồi thì vân vân, tức là nhiều cái option mà chúng tôi đang nghiên cứu để muốn là làm sao để nông dân họ có thể sử dụng một cách dễ dàng và họ phải không đốt rơm rạ ngoài đồng nữa.
Đó thì cũng đang trong quá trình nghiên cứu thôi chứ chưa có đưa vào ứng dụng ạ.
Thật ra thì đang bắt đầu có ứng dụng rồi, như cái partner của tôi ở Việt Nam ở Đại học Nông Lâm ấy, thì họ làm biochar. Tức là họ làm thứ nhất là cái rơm rạ thì đóng thành những cái gọi là viên gạch nhiên liệu ấy, gọi là briquette. Xong từ briquette thì mình cho vào lò mình làm than ấy. Thì mình ra cái than gọi là biochar. Cái than biochar này sau đấy có thể mình có thể như ở Hà Nội cũng bắt đầu làm, tức là họ có thể dùng làm cái chất gọi là soil conditioning, tức là chất hỗ trợ cho đất đai ấy. thì hoặc là có thể dùng từ cái biochar mình có thể sản xuất các cái sản phẩm khác. Thì bây giờ bọn tôi đang sản xuất biochar, một cái research partner là của cái dự án kia của tôi là nông lâm mà làm ở Kiên Giang. Nhưng mà sau khi biochar họ làm cái gì? Tức là lại dùng cái biochar để làm soil conditioning, hay là dùng biochar để mình làm một cái số vật liệu ấy. Còn có nhiều cái gọi là nhiều cái khả năng, nhiều cái options.
Như là giáo sư nói là cũng phải để cho nông dân họ hiểu rồi họ mới ứng dụng được đó. Nhưng mà
rồi đó, cái quan trọng là phải nông dân họ hiểu và họ chấp nhận. Technology thì nhiều lắm anh ơi, cái gì cũng có rồi. Nhưng mà làm sao để nông dân họ thấy là thế họ có thể làm được.
Yeah.
Họ thích cái, còn nếu họ không accept ấy thì thật ra là khó lắm.
Yeah.
Nên cái downstream ấy cũng quan trọng lắm.
Nhưng mà rồi để vượt qua cái trở ngại đó thì lâu nay thì giữa các nhà khoa học và những nhà quản lý, và đặc biệt là ở Việt Nam, thì giáo sư thấy có sự hợp tác hỗ trợ với nhau ra sao để đạt được cái mục tiêu cho nông dân họ chấp nhận các cái giải pháp được đưa ra?
Thật ra đối với cái rice roll thì nó cũng khó lắm anh. Tại bây giờ mình cắt thải xong rồi mình cho một mồi lửa nó cháy hay là sạch trơn là hôm sau đến cày bừa được. Cho bây giờ làm tất cả những thứ khác là họ phải bỏ công tốn sức rồi cũng khó lắm, bởi vì nó cũng đắt hơn nhiều. Cho nên là mình phải làm thế nào vừa, thứ nhất là không phải là nghiên cứu không thôi, lại phải về policy nữa, tức là phải có regulation, quy chế, quy định làm sao họ không có đốt nữa. Thế xong đấy thì nếu mà mình nói họ không đốt nữa thì mình phải tìm cho họ một cách thế nào có lời cho họ thì họ mới làm. Nên cái này thật ra cái rice roll là cái nhờ Thái Lan họ làm rất nhiều mà chưa đạt được cái gì. Rồi thì các nước cũng là vấn đề đau đầu, mà cái này thật ra là khó, cho nên là mình cũng hướng về như thế và hy vọng là sau đây khi có kết quả thì thật ra cái dự án mà bọn tôi mà cho Stockholm Environment Institute mà tài trợ ấy là có cái workshop cho nông dân ở Huế, và phải có một cái workshop cho nông dân ở Thái Lan, một cái workshop cho nông dân ở Campuchia để hướng dẫn họ. Thì cũng là đang dừng ở cái mức độ là transfer cái knowledge về technology thôi anh. Chứ còn để mà đạt được cái gì thì mình phải có cái policy rồi incentives rồi nhiều thứ lắm.
Thì đó là một cái bài học mà giống như là Indonesia đang phải chịu đựng đó, phải không thưa giáo sư ạ?
À vâng, anh nói về đốt rừng á.
Dạ đó, dạ. Thì là nói là cho một mồi lửa đốt thì nó nhanh hơn là phải dùng công nghệ này nọ để mà...
Họ đốt rồi họ không có control được, cho nên bây giờ mới lan ra cho nên chưa dập được.
Thì ngoài những cái chuyện đó ra thì còn có những cái biện pháp gì và những cái công tác gì đang làm để mà giúp cho Việt Nam là cái nước mà được nói là chịu tác động nhiều nhất bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dân?
Thực ra các anh ở nhà làm nhiều hơn về adaptation, tức là Việt Nam mình thì bây giờ phải làm sao để học chung là sống chung với lũ, cho nên là phải tìm ra biện pháp nào để mà adapt the condition. Còn cái climate change mà mình nói về cái COP21 là họ nói về mitigation, thì tất nhiên là mình cũng có trách nhiệm là giảm thiểu chất thải, giảm thiểu short-lived climate pollutants, phải được lợi được nhiều đường vân vân. Cái climate thì nó change thôi. Nó change, và bây giờ cái chất thải mà CO2 mà thải ra được bao nhiêu năm trước nó vẫn còn trong không khí. Thế cho nên là cái để stop the climate change right away thì khó lắm. Mà cũng không stop được. Tức là nó có natural cause, nó có man-made causes. Cho nên là tôi nghĩ là mình phải học cái cách để gọi là sống chung với lũ như đồng bằng sông Cửu Long ấy. Thế còn khỏi để tìm ra cách để tìm ra những loại giống mới có thể chịu được mặn, chịu được hạn, chịu được nắng, giống lúa, giống cây trồng chẳng hạn. Hoặc là nhà cửa thì mình xây thế nào để cho nó, tức là nhà mình bây giờ là chiều cương chẳng hạn, thì mình xây thế nào, xây bằng vật liệu gì, rồi thì vân vân, nhiều thứ, tức là nó cũng, mình còn hưởng nhiều về adaptation để làm sao để cho mình bị chịu ít thực hại đối với climate change. Chứ còn bây giờ nói là mitigation tất nhiên là mình phải contribute, và Việt Nam cũng phải contribute, rõ ràng là như thế, nhưng mà để mà giảm thiểu cái thiệt hại hiện tại thì adaptation, tức là phải ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng.
Vâng, và cái đội ngũ mà giáo sư đang giúp mà đào tạo ở AAT cho Việt Nam đó, thì giáo sư thấy là vì có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cho các cái công tác nó quan trọng như lâu nay ạ?
thật ra thì Việt Nam mình gửi không phải chỉ đào tạo ở AT mà đào tạo rất nhiều nơi. Mà tôi nghĩ là những người được đào tạo rất đông rồi đấy. Vấn đề là họ làm được cái gì thôi và họ được làm cái gì. Chứ còn người tài của mình cũng nhiều. Vấn đề là họ có làm cái gì không và họ được làm những cái gì. Họ làm được cái gì và họ được làm cái gì. Làm được cái thứ còn phải có nhiều điều kiện lắm. Ngoài cái tâm huyết mình còn phải có nhiều cái gọi là nó budget, financial support rồi vân vân và vân vân, đúng không ạ?
Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Hạnh phúc ngọt hay
ta nơi núi rừng. Về đêm càng nghe hồn vang xa, câu ca hay khúc nhạc càng thêm sâu cho tình ta nắm. Dù biết cách xa với đời, dù biết tuy chung chẳng rời, mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.